Bạn đang nghe Sinh viên phong lưu phần 6. Mấy hôm liền sau đó, lúc nào Nhung cũng như đang ở trên 9 tầng mây. Công việc cửa hàng Ra Diên đã bắt đầu bận rộn, khách khứa ra vào nhiều nhưng cô không sao tập trung được vào công việc. Những ký ức của buổi chiều hôm ấy trên căn hộ của thằng Bách luôn làm phân tán đầu óc cô. Nếu ai để ý kỹ sẽ thấy nhiều khi đứng một mình mà cô cứ tủm tỉm cười rồi ửng hồng đôi má như thể con gái mới lớn đang yêu vậy. Kể cũng lạ, bao nhiêu năm sống với chồng cũng được chồng nâng niu chiều chuộng hết mức. Tình cảm chén nhau mặn nồng là vậy mà chỉ cần một lần nếm mùi của lạ đã làm cô say đắm. Khi ấy cô như người bị thôi miên cứ đờ đẫn theo sự lôi kéo của thằng Bách, giờ nhớ lại mới thấy thật xấu hổ. Nó còn trẻ quá, mình từng bế ẵm nó từ bé thế mà trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mình bỗng trở thành người tình của nó. Nói là người tình thì hơi khiên cưỡng quá, chứ thực ra chỉ là một phút không làm chủ được bản thân mình đã bị nó cho vào chồng, nhưng cái cách của nó thì đúng là khó mà thoát được. Và phải tự thú với lòng mình rằng cô đã rất mê sướng trong buổi chiều hôm đó. Một cảm giác phiêu lưu mới là thật thú vị, nó như một làn gió mát thổi vào cuộc sống tẻ nhạt của cô. Cô thầm nghĩ đã được một lần thì thế nào nó cũng tiếp tục chứ không chịu buông tha đâu. Vấn đề chỉ còn ở phía mình thôi, phải xử trí tiếp theo thế nào đây? Đang nghĩ ngợi mông lung thì bỗng một người đổ xịt xe máy trước cửa hiệu, Nhung ngẩng lên mình, hóa ra là nó. Thằng Bách đang dựng chân chống xuống nhìn cô cười toe toét. Sao tự dưng trông nó đáng ghét thế không biết, như thể đã là gì của nhau rồi không bằng ấy. Cái vẻ mặt nó có cái gì như sự tự mãn thỏa thuê. Nhung lập tức cúi xuống bàn mây tiếp tục với cái áo đầm đang cắt dở làm như không chú ý gì tới sự xuất hiện của nó. Thằng Bách có vẻ hơi bẽ bàng. Chào cô vẫn nhớ cháu chưa may được gì đấy chứ, nó lắp bắp. Ừ vậy muốn may gì nào? Nhung hỏi cậu may lớp quần cô nhé, ngồi đó đi, chờ chút rồi cô đó. Lạnh lùng trả lời thằng Bách ngồi xuống cái ghế nhỏ ở trong góc. Nó nhìn cô từ phía sau với một dấu hỏi lớn trong đầu. Chuyện gì vậy nhỉ? Hôm ấy khi xong mọi chuyện cô ấy vẫn rất vui vẻ cơ mà. Sao hôm nay bỗng dưng lại trở chứng như thế? Đàn bà đúng là phức tạp. Nó ngồi phân vân mãi, điểm qua tất cả mọi sự kiện để tìm nguyên nhân, nhưng không thấy điều gì khiến cô có thể bỗng dưng lạnh lùng như thế này. Hồi lâu sau nó đành cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng đang bao trùm. Cô mệt hay sao vậy? Cháu thấy cô không vui. Không mệt, không sao cả, có gì đâu mà vui. Nào đứng lên cô đó. Cô Nhung cầm cái thước dây quay lại phía nó đứng chờ, mắt nhìn xuống sàn nhà mà không thèm nhìn nó. Nó đứng lên bước lại, cô cúi xuống đo, tránh những va chạm không cần thiết. Thằng Bách cúi xuống nhìn cô, sao tự dưng nó thấy cô xa lạ, hoàn toàn không còn một cảm xúc gì nữa, khác hẳn với lúc trên đường tới đây. Nó đã háo hức muốn đến thật nhanh để được thấy cô tươi cười đón nó, được thấy ánh mắt cô long lanh lúng liếng đưa tình với nó. Nhưng bây giờ nó thấy nguội lạnh, không phải vì không còn thích cô nữa mà vì thái độ xa lạ của cô. Cô Nhung đo xong, lại quay trở lại bàn ghi chép số đo vào một quyển sổ. Nó thấy chuyện ấy thật vô nghĩa, có phải nó muốn may đâu, không biết tay nghề cô thế nào chứ đã lâu rồi nó không may đồ nữa mà chỉ đi mua hàng hiệu. Mục đích đến đây là để trò chuyện đông đưa với cô rồi lại đưa cô đi chứ đâu phải may vá gì. Thôi cô à, cháu không may nữa, cháu xin lỗi nếu đã làm cô buồn, cháu về đây. Nó cất giọng buồn bã và bước xuống đường, không nhìn cô. Nó nghĩ thế là xong rồi, chắc hẳn nỗi ân hận đã dày vào cô suốt mấy ngày qua và cô không muốn tiếp tục nữa. Nó tra chìa khóa xe và nổ máy. Bấy giờ Nhung như sực tỉnh thoát ra khỏi màn sương lạnh giá do chính mình buông xuống. Cô cất tiếng gọi, Bách, lại cô bảo. Vâng, gì thế ạ? Bách ngẩng lên nhìn cô với vẻ mặt buồn bã. Vào đây, Nhung nói và quay lại đi vào nhà trong. Thằng Bách tắt máy rồi bước vội theo Nhung vào trong gian giữa. Nhung vẫn tiếp tục đi sâu vào bên trong, qua cái bàn ăn gần chân cầu thang, vào tận trong gian bếp. Trong đó tối mò mò, Bách đứng lại ở gian giữa nhìn theo, lưỡng lự một thoáng rồi cũng đi vào đó. Khi đã đối diện với cô Nhung, trong ánh sáng không đủ rõ nó thoáng thấy mắt cô long lanh ngấn nước. Vừa định mở miệng nói một câu xin lỗi nữa thì bất ngờ cô Nhung ôm choàng lấy cổ nó vít xuống, cuốn quýt vồ vập hôn lên môi nó, nước mắt cô chảy dài xuống làm nụ hôn mặn chát. Nó ngỡ ngàng để yên cho cô hôn, vòng tay đỡ nhẹ hai bờ vai cô. Cô vừa hôn vừa kéo nó vào trong góc khuất để bên ngoài không nhìn thấy. Nụ hôn của cô gấp gáp, cô kiễng chân lên kéo ghì nó xuống mà hôn mãi miết như thể rời ra là nó đi luôn vậy. nụ hôn chậm dần rồi từ từ dừng lại. Cô thả chân chùng xuống, úp mặt vào một bên ngực nó, vòng tay vẫn quàn quanh cổ nó. Cô Nhung, cháu, đừng nói gì cả. Cô lặng lẽ đứng ôm nó, người cô áp vào nó run rẩy.
Nó lại thấy được cái cảm giác khao khát thèm muốn như khi trước.
Hai tay thả xuống eo lưng cô kéo sát vào, lần xuống dưới bờ mông xoa nắng. Cô vẫn đứng yên, nó cảm nhận được nhịp đập dồn dập bên trong cặp tuyết lê mềm mại đang áp vào nó. Nó vòng tay ra đằng trước định cho vào trong quần cô. Cô vội buông nó ra vừa chùi nước mắt vừa nói khẽ: còn bé đi chợ sắp về đấy, cô đóng cửa hiệu đi, cháu lại đưa cô đi ăn nhé. Nó phấn chấn tinh thần trở lại: thôi đừng đi nữa, còn bé nó thấy đi nhiều không hay. Vậy cháu về nhà, đợi cô nhé. Nó ngập ngừng, nhưng cô nhiều việc lắm. Nhung cũng ngập ngừng: thôi mà, cô cũng phải nghỉ trưa chứ. Nó nài ép im lặng giây lát, rồi cô cũng đồng ý: ừ, về trước đi. Nó sướng run lên hôn chụp một cái vào má cô rồi chạy vụt ra ngoài xe. Nhung nhìn theo vừa đưa tay sờ má vừa mỉm cười nghĩ thầm: cái thằng cứ như trẻ con vậy, thế mà lúc trên giường thì đến là ghê. Cô đứng nhìn theo cho đến khi nó đi khuất mới bước ra ngoài cửa hiệu. Nghĩ đến lúc sẽ tới căn hộ của nó và những gì sẽ diễn ra, bất giác hai má cô nóng bừng và trống ngực khua lên rộn rã. Sau bữa trưa có phần vội vã, Nhung giục con bé giúp việc dọn dẹp rồi lên gác thay quần áo. Đứng trước tấm gương lớn trong phòng ngủ, Nhung cởi bỏ dần quần áo ra và tự ngắm mình trong gương với vẻ hài lòng. Ở cái tuổi 35 của người phụ nữ, Nhung vẫn giữ được vẻ đẹp đầy đặn vốn có khi xưa, thậm chí bây giờ nhìn cô còn đầm thắm mặn mà hơn. Gỡ bỏ chiếc áo ngực, hai tay Nhung nâng hai bầu tuyết lê xoay mình trước gương ngắm nghía. Phải nói là đẹp, cô tự công nhận với mình như thế. Đầu tuyết lê nhỏ nhắn và quần tuyết lê thì không quá thâm, bầu tuyết lê vẫn giữ được độ đàn hồi cần thiết để không bị chảy xệ xuống. Cô vuốt ve quanh bụng, giá mà nó không có một ngấn mỡ lằn lên ở dưới thì tuyệt biết bao, nhưng cái rốn sâu hõm phía trên thì trông lại rất hấp dẫn. Cô tụt quần xuống, đôi chân thẳng thon nhỏ rất cân đối với cái hạ bộ nở nang. Nhung kéo trễ quần lót xuống, xoa xoa túng lông đen ống và tủm tỉm cười một mình: lát nữa thì chỗ này chết điếng với thằng nhỏ kia đây. Cô thấy nứng ghê với ý nghĩ đó, dây dây nhẹ nhẹ trên khe hến mơ màng nghĩ tới giờ phút truy hoang sắp tới. Chao ôi, mình không còn làm chủ được nữa rồi. Cô nhanh chóng cởi bỏ hết đồ và lựa một bộ đồ lót thật quyến rũ mặc vào người. Tuy nhiên, bên ngoài cô lại chọn một bộ thật giản dị, quần jean, áo thun mỏng và một áo khoác nhẹ bên ngoài. Cô không muốn người ta để ý khi tới chỗ nó, và dĩ nhiên cô không quên xách theo một cái túi to, trông cô như khách tới thăm người thăm mang theo quà cáp vậy. Thằng Bách trở về nhà trong bộ dạng vội vã. Nó vừa mới kịp ăn rất nhanh ở một nhà hàng quen thuộc. Nó tự nhủ trưa nay sẽ cần khá nhiều năng lượng nên đã chọn những món ăn thật bổ dưỡng, vì vậy bây giờ nó cảm thấy khá no nên cần phải đi tắm một cái cho nhẹ bớt. Nó khóa cửa chính lại và lao vào phòng tắm, làn nước ấm làm nó thấy dễ chịu. Nó tắm và nghĩ tới cô Nhung, nghĩ tới lúc được chén với cô sắp tới mà lòng lâng lâng một niềm vui không tả. Hôm nay phải cho cô ấy một lần sướng mê tơi rụng rời để không còn cái kiểu làm mặt lạnh với mình như lúc nãy nữa. Nó thầm nghĩ như thế và tay mân mê cây côn đang cứng dần lên trong làn nước ấm. Cây côn này sẽ làm cô nhớ mãi cho mà xem, nó tự hào nhìn xuống cái vật trời phú của mình. Tắm xong nó lau mình và cứ tồng ngồng như thế đi ra phòng ngoài. Nó chọn một bộ đồ nhẹ mặc vào, còn cây côn thoải mái lủng lẳng trong quần không mặc xịt. Nó mỉm cười thích thú, khoan khoái ngã mình trên chiếc sofa ở phòng khách, với tay vớ lấy cái điều khiển bật dàn máy. Tiếng nhạc du dương êm dịu tràn ngập khắp căn phòng. Chợt nó nghĩ trong không gian lãng mạn thế này sao không có rượu nhẹ và nến nhỉ. Cô ấy đã rất tuyệt vời sau khi uống vài ly rượu vang trong bữa ăn trưa hôm ấy. Nó vội chạy lại chỗ quầy bar tìm kiếm, chỉ còn lại một chút whisky mà bố nó uống dở từ hồi lâu rồi. Nhưng sô-cô-la và bánh kẹo thì rất nhiều vì nó vừa tha lên từ hôm sau Tết. Thôi cũng được, tạo không khí là chính. Nó ra bếp tìm một cây nến rồi mang mọi thứ ra bày biện trên bàn: chai rượu, hai chiếc ly nhỏ, sô-cô-la và bánh, một cây nến trắng cũng được đấy. Nó lùi ra xa ngắm nghía và thấy rằng phải giảm bớt ánh sáng. Nó kéo tất cả rèm lại và hài lòng với không gian tương đối lãng mạn mà nó vừa tạo ra. Giờ thì yên tâm ngồi chờ được rồi. Tiếng chuông đột nhiên vang lên, dù biết trước nhưng nó vẫn không khỏi giật mình. Vội vàng chạy ra mở cửa, chỉ vừa mới hé ra thì cô Nhung đã lách vào ngay và tiện tay sập luôn cửa lại.
đứng nép bên vóc dáng cao lớn của nó. Cô ngước lên nhìn, vừa cười vừa nói, cường bạo, cứ lén lén lúc lúc như buôn hàng giải, như vậy mới thú vị chứ cô. Nó cười đáp và cầm tay cô dẫn vào trong. Đi vào tới không gian phòng khách, Nhung ngẩn người ra một lúc rồi phì cười trước sự sắp đặt chuẩn bị của nó trên bàn. Một chai rượu còn một nửa, vài thanh sô-cô-la, bánh kẹo và đặc biệt là một ngọn nến đang cháy sáng lung linh. Cô cười mà thấy trong lòng xúc động thật sự. Hóa ra thằng nhóc này cũng tình cảm ra phết. Chồng cô chưa bao giờ tạo được những bất ngờ nho nhỏ thế này trong cuộc sống vợ chồng hơn 10 năm trời với cô. Cô ngồi xuống chiếc sofa và cởi áo khoác ngoài vắt lên lưng ghế. Thằng Bách Lom Khom ở bên cạnh săn sái rót rượu. Thôi, cô không uống rượu đâu, đừng rót Bách. Nhung xua tay, ấy, phải uống một chút cho hưng phấn chứ. Bách nói và cầm một ly đưa cho cô. Cô Nhung đành cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm nhỏ. Chất cồn chảy xuống cổ nóng rang, hơi men bừng bừng bốc lên khiến cô nhăn mặt. Rượu này nặng quá, Nhung đặt ly xuống bàn. Thêm vài ngụm nữa là cô lại thấy nó nhẹ ngay. Bách cười và cũng đặt ly xuống. Nó ngồi xuống bên cạnh Nhung, chân tay lóng ngóng chưa biết nên bắt đầu như thế nào. Nhung cũng vậy, cô ngồi yên hai bàn tay đan vào nhau để trên đùi. Thằng Bách thấy không khí im lặng hơi lâu nên tỏ ra lúng túng. Nó muốn ôm lấy cô để bắt đầu nhưng lại e dè cái vẻ lạnh lùng của cô khi trưa nên ngập ngừng chưa dám. Cuối cùng thì Nhung phá vỡ không khí nặng nề đó. Cô đưa tay sang cầm lấy bàn tay nó, không dám quay sang nhìn nó. Cô hỏi khẽ, tại sao Bách thích làm chuyện này với cô? Bách còn trẻ, lại con nhà khá giả, đâu thiếu các cô gái xinh đẹp ở xung quanh. Cháu cũng không biết nữa, cứ ở gần cô là thấy rạo rực hết cả người. Bách nói khẽ và nắm chặt bàn tay cô Nhung. Bách thấy như thế từ bao giờ? Cô Nhung hỏi và hơi liếc sang nhìn nó. Từ hôm Tết, Bách trả lời ngay không đắn đo. Điêu, mới gặp người ta lần đầu mà rạo rực ngay được cá. Cô Nhung mỉm cười mà. Bách đã quay hẳn sang phía cô, bàn tay đặt lên đùi cô. Thế hôm vừa rồi thì sao? Có phải Bách đã có chủ ý từ trước rồi đúng không? Nhung gặn hỏi. Ngập ngừng một lúc, nó nói, không, lên đây rồi mới có, do hoàn cảnh xô đẩy mà. Nói dối cô rồi. Nhung giữ ngón tay lên trán nó, trông thế này mà cũng gớm lắm, tại cô đẹp quá mà, cho cháu hôn nhé. Bách cười giả lả, hứ, không được. Nhung quay đi, dẫu môi lên ra điều không thèm. Dĩ nhiên thằng Bách biết là Nhung đang trêu nó nên nó nhẹ nhàng kéo khuôn mặt cô xoay lại, chưa vội hôn ngay nó áp môi vào má vào cổ Nhung hít hà, bàn tay trượt xuống ngực cô sờ nắng qua cái áo thun mỏng. Nhung ngửa đầu ra sau ghế thở dài, ôi, thế là bắt đầu rồi đấy, mình cũng thấy rạo rực hết cả người lên rồi. Thằng Bách liếm mút cây côn tai cô, vòng một tay ra sau lưng cô ôm lấy kéo vào mình, tay kia luồn ngược từ dưới lên vào trong áo cô. Thân mình cô nóng rực, nó mê sướng bóp nắng hai bên tuyết lê đang chật căng trong cái áo lót mềm mại. Nhung nấc khẽ, cô thấy hưng phấn quá bèn quay sang ghé môi hôn thằng Bách. Nó lập tức đáp lại ngay bằng một cái hôn thật chặt, thật nóng làm cho Nhung run rẩy. Bàn tay nó đã rời ngực cô đi xuống dưới và đang cố gắng luồn qua cái cặp quần jean khá chật của cô. Không còn e ngại gì nữa, Nhung thò tay xuống mở khuy quần và kéo khóa xuống cho bàn tay nó tha hồ đi xuống sâu. Tay nó cho vào tận trong quần lót, đang rờ nắng trên đám lông hến và cố gắng đi xuống sâu hơn nữa nhưng quần chật quá. Nhung bèn rời đôi môi của nó, tự mình tụt cái quần jean ra. Quần khá chật làm cô cũng phải chật vật mới kéo được nó ra khỏi đôi chân mình. Khi đã lột được nó ra, chỉ còn lại cái quần lót màu tím ren rất mỏng che vùng háng. Nhung nhìn thằng Bách đang chăm chú vào đó, cô cười nói, thích không nhưng cấm không được làm đau nó đấy nhé. Đau là thế nào, Bách sẽ làm cho nó sướng chứ. Bách cũng cười và đưa tay vuốt ve bên ngoài quần lót của cô. Cây côn to thế thì đau chứ còn gì nữa, Nhung nói và liếc nhìn sang đũng quần nó đang dựng lên một đống lùng lùng. Há há, lần trước cô đau à, vậy lần này làm nhẹ nhẹ thôi cô nhé. Thằng Bách cười to, đồ quỷ, vừa to vừa cứng, ghê chết đi được. Nhung nói xong mặt đỏ lựng lên. Thằng Bách vạch quần ra để lộ cái của quý chưa gì mà đã dựng đứng như cột buồm, cái đầu to bè đỏ sậm như quả mận. Nhung trông thấy vừa sợ vừa thích, cô không cầm lòng được bèn đưa tay qua cầm lấy cái đó bóp nhẹ. Bàn tay nhỏ nhắn của cô cũng không nắm hết một vòng cái đó, nó cứng và rất nóng. Nhung mỉm cười vuốt lên vuốt xuống dọc theo nó, một giọt nước trong veo ứa ra ở lỗ sáo trên quy đầu khiến Nhung ngạc nhiên, bây giờ cô mới trông thấy khí sướng của đàn ông tiết ra như thế nào. Sống với chồng bao nhiêu năm, những lần gần gũi chồng đều trong bóng tối và cô không thấy gì hết cho đến khi anh đưa cái đó vào trong người cô. Nhung lấy ngón tay trỏ di di lên giọt nước đó, nó cũng trơn nhảy hệt như khí sướng của cô vậy. Thấy Nhung có vẻ thích thú nghịch cái đó của mình, thằng Bách bèn gợi ý, cô múc nó đi, cô làm thế bao giờ chưa?
Chưa, ai làm thế bao giờ?
Nhung cau mày biểu môi vẻ ghê sợ. Vậy để cháu làm cho cô trước nhé. Bách hào hứng nhìn cô chờ sự đồng ý.
Làm thế nào?
Nhung rụt rè pha lẫn tò mò. Cô nằm ra ghế đi. Bách đẩy Nhung nằm ngửa ra đi văng, dang rộng hai chân cô ra.
Ôi, làm gì thế
Bách? Ngạc nhiên khi thấy nó úp mặt vào giữa hai chân mình, chiếc quần lót vẫn đang mặc trên người. Thằng Bách dùng môi và răng cạ cạ bên ngoài quần lót, vài sợi lông đâm xuyên qua quần lót dính vào miệng nó. Nó le lưỡi liếm mạnh vào giữa khe, môi và răng nhay nhay làm Nhung co ríu người lại. Chỗ ấy của cô đã hằn lên qua quần lót thành hai múi dày mỏng, một mảng quần lót ướt sũng vì nước bọt của nó bỗng trở nên trong suốt nhìn rõ cả lông. Bấy giờ nó mới luồn tay xuống dưới mông cô, kéo cái quần lót xuống khỏi hán cô và gỡ nó ra ngoài. Lại tiếp tục mở rộng hai chân cô ra, trông thấy con hến cô, nó nôn nao trong người. Đẹp quá đi thôi, hai môi dày hé mở để lộ cái nhị hoa chúng chím hồng tươi. Nó vạch hai môi lớn rộng ra để lộ toàn bộ nội thất bên trong, cái nhị đã nhô lên sưng tấy và cái lỗ nhỏ đang nhíp nhíp, làm hai cánh hoa xòe ra khép lại trông thật thích mắt. Nó ghé sát vào le lưỡi rê quanh hai bên mép, rồi lướt nhẹ trên cái nhị hồng hồng đó khiến cô rùng mình. Nhận thấy phản ứng ấy của cô, nó tiếp tục tấn công mạnh hơn vào chỗ đấy. Cô bủng rủng chân tay, sướng run cả người. Cô cố gắng che giấu sự mê sướng để khỏi nấc lên khi nó liếm mút sụt soạt ở nơi đó, cái nơi rất nhạy cảm của đa số phụ nữ. Đôi khi chồng cô cũng làm vậy với cô, nhưng dường như anh chỉ muốn làm cho nó ướt để dễ cho cái đó của anh vào, chứ không chăm sóc kỹ lưỡng mọi ngóc ngách như nó đang làm. Những gì nó thấy trên phim ảnh giờ nó mang ra hết để thực hành với cô. Càng lúc cô càng thấy khó mà chịu đựng cái lưỡi của nó lâu hơn được nữa. Khắp vùng hán sướng râm ran và nơi đầu chóp nhỏ đó nhột ghê gớm khiến cô phải cố gồng hai bắp đùi để khỏi kẹp cứng đầu nó vì sự thống khoái mà nó đang gây nên trong cô. Cô ngẩng đầu lên ngó nhìn xuống, vừa thở hổn hển vừa đưa tay đỡ khuôn mặt nó ra khỏi hán mình. Nó nhìn lên cô, nhận thấy cô đang cười một cách thẹn thùng, gương mặt bừng đỏ, ánh mắt long lanh ngây dại vì mê sướng. Nó cũng thấy thật mê sướng vì đã làm cho cô được như vậy. Nó trường lên đè lên mình cô, nhìn vào gương mặt rạng ngời hạnh phúc của cô, nó mỉm cười và gắn lên môi cô một cái hôn thật tình cảm. Vừa hôn nó vừa lột cái áo thun lên qua đầu cô, cái áo lót cũng màu tím chỉ che được một phần nhỏ hai bầu tuyết lê đang cương lên căng cứng của cô. Nó thọc tay vào bên trong kéo tuyết lê cô trật ra ngoài. Nó bóp, nghiến, vò, nắng một cách vội và hai bầu tuyết lê chắc nịch nay nảy trên ngực cô. Cô phải vòng hai tay ra, sau lưng mở móc khóa ra để cho nó được tự do nhồi bóp. Đến khi nó ngừng lại và buông cô ra thì hai tuyết lê đã tấy đỏ những vết ngón tay của nó. Thằng Bách đứng lên nhanh chóng cởi áo quần ra. Nhìn thân hình to khỏe của nó với cái cây côn to lớn dựng lên giữa đám lông rậm của nó khiến Nhung không khỏi nôn nao trong dạ. Nó cầm cái đó lắc lắc dứ về phía cô, ánh mắt khích lệ, cô múc nó nhé. Nhung lắc đầu ngây ngẩy và xấu hổ quay mặt đi. Việc này cô chưa từng làm bao giờ, chồng cô cũng có lần đòi hỏi nhưng cô keo bẩn và không chịu, anh cũng thôi không ép. Nó tiến sát lại gần cô, kéo tay cô đặt vào cái đấy của nó. Cô thầm nghĩ nó vừa làm cho cô một cách tận tình, không lẽ cô từ chối không đền đáp lại cho nó. Nhung khẽ nhõm dậy, ngần ngại nhìn nó xích lại gần. Cô ngẩng lên nhìn nó đang cúi xuống mỉm cười chờ đợi. Cô hỏi nhỏ, làm như thế nào? Hãy tưởng tượng như cô đang cầm que kem vậy. Nó nói, Nhung phì cười. Nào thì thử ăn kem xem nó thế nào. Cô múc múc một tí nơi chõm đầu, rồi le lưỡi liếm vòng xung quanh. Cái đó cọ quẹt trên má trên mũi cô và đang to dần lên một cách nhanh chóng. Cô há miệng ngậm lấy nó mà thấy nó đầy chật trong miệng làm cô thấy khó khăn. Cô đành nhả ra và ngước lên nhìn nó tỏ vẻ e ngại. Đúng rồi đấy, cô cứ tiếp tục đi, nó động viên. Và cô lại tiếp tục trong khi cái đó ngày một cứng đơ ra, to dài ngật ngưỡng trước mặt cô. Thằng Bách nhìn cô làm một cách vụng về như vậy thì không khỏi buồn cười, tự dưng thấy thương cô ghê lắm. Cô ấy chắc chưa làm thế này với chồng bao giờ, vậy mà vẫn cố gắng để chiều mình. Có khi tí nữa xong việc phải cho cô ấy xem vài đoạn phim để cô ấy biết cách. Nhìn cái miệng nhỏ xinh xắn của cô đang loay hoay ngậm mút đầu cây côn mình một cách lúng túng. Nó đưa tay vén mái tóc cô sang một bên, giữ người đẩy cái đó vào sâu trong miệng cô. Đầu cây côn thụt vào tận trong họng cô chật cứng. Cô bật ngửa đầu ra sau nhả cây côn nó ra ho sặc sụa. Nó cười và cúi xuống đỡ cô dậy. Nhung đứng lên đối diện với nó, ngượng ngùng bối rối khi đôi mắt nó nhìn săm soi trên khắp thân hình tơ hơ của cô. Nó đưa hai tay lên chụp lấy hai bên tuyết lê cô xoa nắng và hỏi nhỏ, cô muốn vào giường hay nằm luôn xuống ghế đây? Nhung không biết nói sao, cô lúng túng lắc đầu. Nó thò tay xuống háng cô mò mẫn trong khe con hến đã dâm dấp ướt, ngón tay đút nhẹ vào trong lỗ con hến nóng ấm. Cô hơi khép đùi lại, nó rút ngón tay ra và đỡ cô ngồi xuống đi văng. Cô ngã người nằm ngửa ra, một chân co lên trên mặt đệm. Nó lại vạch con hến cô ra tiếp tục liếm láp, cô để yên cho nó làm, mắt lim dim tận hưởng sự tê mê thích thú. Nó đút ngón tay vào con hến cô móc ngoáy thọc thục, nước con hến bắt đầu lép nhép, rồi cô nhận thấy hai ngón tay nó kẹp lại thụt sâu vào trong đó. Cô co cả hai chân lên đệm, con hến cô banh rộng ra đỏ chót. Thằng bách ngoáy sâu vào trong và móc ngược lên sóc liên tục, làm cô không chịu được cứ quằn lên vặn người xoay qua xoay lại. Thằng bách bỏ tay khỏi lỗ con hến cô đứng lên cầm cây côn sóc sóc. Nó chuẩn bị cho vào rồi đây, Nhung ghé nhìn cái đó của nó, thấy hơi sợ sợ giống như lần trước nhưng cũng rất háo hức muốn cái đó đưa vào trong mình. Cô dịch người nằm lui lên một chút đầu gối lên thành ghế, cô có một chân gác hẳn lên tựa lưng ghế, háng mở rộng hồi hộp chờ đợi. Nó quỳ một chân lên đệm, ngay sau cái chân cô đang gác trên lưng ghế, chân kia đứng dưới sàn, nó khom lưng đưa cái đó sát lại gần háng cô, quệt quệt cái đầu bóng nhảy của cái đó vào khe con hến cô thăm dò rồi nhẹ nhẹ dụi dụi vào cái cửa hang ướt át của cô. Nó mở dần cái cửa đó rộng ra và từ từ chui vào. Nhung thấy hơi căng tức một chút và nhận ra cây côn nó đang đi vào sâu trong con hến cô. Vào đến đâu biết đến đó, cô ngỡ ngàng kêu khẽ một tiếng ui da khi cái đó đi vào sâu hết cỡ và nằm yên trong mình cô. Nó cầm cái chân đang thả xuống sàn của cô gác lên cánh tay nó, chống tay xuống nệm, nó bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng. Cô lặng lẽ cảm nhận cái vật cứng ngắc ấy lui ra thuộc vào trong mình từng nhịp ngắn. Cô bắt đầu cảm thấy hứng, chỗ ấy sương sướng thích thú và nước nôi bắt đầu trào ra chan chứa. Nó ra vào mau lẹ hơn, trơn tru hơn và cô cũng thấy sướng lên nhiều hơn. Nó cúi rạp hẳn xuống, cánh tay gập lại đẩy cao chân cô co sát lên ngực, người cô bị cuộn gập lại và cây côn nó đâm thẳng xuống con hến cô đang ngửa lên. Háng cô bị đẩy lên cao khiến cô có thể nhìn xuống và thấy được cái cây côn to dài của nó đang phầm phầm đóng xuống con hến cô như thế nào. Nó cũng đang cúi nhìn vào đó và hẳn là rất hứng khi thấy cảnh đó. Nó dập xuống rất mạnh và sâu khiến cô cứ giật thóc người mỗi khi cây côn nó chạm tới đáy cùng trong con hến cô. Á, hả, Bách ơi, đau quá, đã bảo Bách nhẹ ơi, thôi mà. Cháu xin lỗi, tại sướng quá, nó buông tay ra thả chân cô hạ xuống rồi đè hẳn lên mình cô mà nhúng. Mặt đệm êm nảy dập dình như trợ giúp cho những cú dập của nó. Hến cô trơn quá, lại nóng nữa, sướng quá, nó nấc lên bên tai cô. Nghe thấy những câu dâm dật đó cô hơi ngỡ ngàng nhưng lại thấy thích. Cô ôm lấy mông nó kéo vào, hai chân dạng rộng ra. Thằng Bách ngẩng lên khỏi vai cô, nhìn cô đang hừng hực dưới mình nó hai tuyết lê bị xô nảy tưng tưng. Nó cười và hỏi, cô có sướng không, cây côn cháu có làm hến cô sướng không? Sướng, sâu lắm, cứng lắm. Nhung cũng thì thào đáp lại và thấy ngượng ngượng. Cháu, chén cô mạnh nữa nhé. Nó tăng dần mức độ của từ ngữ. Ôi, Bách, Nhung xấu hổ nóng rang cả mặt. Cháu chén mạnh nữa nhé. Nó nhắc lại, Nhung ngượng, không biết nói gì. Ông cổ nó kéo xuống, nhưng trong lòng cuộn dâng lên những cơn hưng phấn vì những câu nói tục tiểu đó. Thằng Bách làm mạnh và nhanh hơn, nhưng cô không thấy đau, chỉ thấy thích. Còn hến cô đã hòa hợp thích nghi được với cái cây côn to của nó và cô đang sướng điên lên vì những cú dập nảy người đó. Cô cảm thấy dưới mông ướt dính nhơm nhớp, khí sướng của cả hai đã tuôn chảy cả xuống đầy dưới ghế. Thằng Bách dừng lại và buông cô ra đứng xuống sàn. Nó kéo cô ngồi dậy rồi bảo, cô quay mông lại nhé, chống tay vào thành ghế thế này này. Nó hướng dẫn cô khom lưng chỏng mỏng lên chìa chỗ ấy ra cho nó đưa vào từ đằng sau. Nó đặt một tay lên lưng cô, tay kia cầm cây côn rà rà vào dưới mông cô tìm kiếm và cô giật thóc người khi nó đẩy một phát sâu thúc vào từ sau cô. Và tiếp đó là những cú va đập phành phạch giữa háng nó và mông cô. Nó bám hai tay vào hạ bộ cô và đẩy vào tới tấp từ phía sau khiến cô cứ nhao đầu về phía trước. Thỉnh thoảng nó lại đét một cái vào mông cô, hoặc thò tay xuống dưới ngực cô mà nghịch ngợm với hai bầu tuyết lê đang lắc lư lỏng thõng trước ngực cô. Được một lát thì nó rút ra và ngồi xuống ghế. Nó kéo cô xuống ngồi lên đùi nó và nói: "Cô cầm cây côn cho vào hến cô đi." Nhung đã cảm thấy dạng dĩ hơn. Cô nhấc mông lên cúi xuống thò tay đỡ cây côn nó dựng đứng lên hướng vào lỗ con hến mình và ngồi xuống. Cây côn nó cắm ngược lên từ từ chui vào con hến cô. Cô hạ người xuống để nó ngập hết vào trong con hến cô. Cô ngửa đầu ra sau nấc khẽ khi cái đó nằm trọn vẹn trong cô sâu thúng. Thằng Bách Ông lấy hai bên mông cô mà lắc làm cây côn nó ngoáy trong con hến cô nhồn nhồn. Nó hãy mông lên thúc cây côn đâm ngược lên con hến cô. Ông cứng lấy vòng eo cô mà lắc liên hồi khiến cô phải nấc lên á. Á, nó sướng quá cảm thấy sắp phun ra tới nơi nhưng trong lòng lại chưa muốn. Nó đẩy cô đứng dậy và nắm chặt lấy gốc cây côn. Nó bặm môi như thể đang kìm nén thùng thuốc nổ đang chực bùng lên. Cô biết nó đang cố chống lại điều gì. Cô quỳ xuống trước nó, nắm lấy cây côn nó xóc nhẹ. Cho ra đi, kìm lại làm gì. Nhưng cô vẫn chưa sướng mà. Thì thôi, lần khác sướng sau. Cô cười và nhận thấy nó thực sự quan tâm tới cô. Cô nằm xuống, cháu muốn cho vào trong cô. Nó đẩy Nhung nằm ra sàn. Nhung nằm ngửa ra tấm thảm trên sàn, dạng hai chân ra. Nó ập xuống, cầm cây côn cắm thuốc vào con hến cô dập liên tục và cuối cùng đẩy một phát thật mạnh dưới người ghim chặt cây côn thật sâu trong con hến của cô. Nhung thấy trong con hến chợt nóng rang lên bởi từng đợt nồng nọc của nó đang tuôn vào. Cô gồng người ưỡn lên, siết chặt cây côn nó trong con hến cô như thể muốn vắt kiệt tinh hoa của nó kèm theo những tiếng nấc lên thống khoái. Nó đổ gục xuống mình cô mặc cho con hến cô đang co bóp ép chặt lấy cái cây côn đang dần mềm xìu đi của nó. Nó rất sướng nhưng trong lòng không khỏi áy náy vì biết cô vẫn chưa được sướng. Nó tự trách mình không thể kéo dài thêm cuộc truy hoang để làm vui lòng cô. Nó không nhận ra rằng cú phóng tinh vừa rồi cũng đã làm Nhung sướng ngất. Nó buông cô ra nằm ườn ra bên cạnh mà thở. Cô Nhung sau khi hứng chịu cơn mưa tình xối xả của nó, quay sang ôm lấy nó mà vuốt ve âu yếm cặp tuyết lê nở nang của nó. Nó cũng vòng tay ôm lấy mông cô mà xoa nắng. Cây côn nó mềm nhũn nghẹo xuống, đầu cây côn rỉ ra một giọt nồng nọc trắng đục. Nhung cúi nhìn thích thú và đưa tay xuống mân mê. Cả hai cứ nằm như thế bên nhau, vừa vuốt ve cho nhau vừa trò chuyện và cười rút rít. Chợt có tiếng chuông lạnh lót vang lên. Cả hai hoảng hốt choàng dậy nhìn nhau không biết liệu ai mà lại đường đột bấm chuông vào lúc này. Thằng Bách chạy lại ghé mắt nhìn qua lỗ cửa rồi chạy vào nét mặt sợ hãi tột độ. Mẹ cháu lên, nó thì thầm. Nhung chết lặng mất mấy giây mới bừng tỉnh cuống cuồng tìm quần áo mặc vội vào. Thằng Bách cũng vơ vội bộ đồ của nó chạy vào phòng ngủ thay bộ khác cho kín đáo hơn. Tất cả mất chừng 30 giây, cô Nhung đã ngồi ngay ngắn trên ghế. Thằng Bách vơ chai rượu mang đi cất và bình tĩnh ra mở cửa. Mẹ nó bước vào và sững lại ngạc nhiên khi thấy cô Nhung đang ngồi ở đó. Ô kì Nhung, sao em lại ở đây? Ôi chị Nga, em đem mấy cái quần vừa may xong cho thằng Bách. Cô nhanh trí trả lời. Nga là tên mẹ nó, mẹ đi vào, vừa khoát tay vừa nói. Ôi dào, cứ để nó tự đi lấy, hơi đâu mà mang hàng đi trả như thế. Vâng, cũng tiện đường đi ngang nên em ghé qua cho biết nhà. Gớm, anh chị đầu tư cho cậu con trai đầy đủ quá. Có gì đâu, mẹ nó ngồi xuống ghế và chợt nhăn mặt bởi cái mùi của cuộc truy hoang vẫn còn phảng phất. Với kinh nghiệm của người phụ nữ ở độ tuổi như mẹ, cái mùi quan hệ như thế này không lẫn vào đâu được. Mẹ nó hiểu ngay chuyện gì vừa xảy ra. Mẹ quay sang nhìn nó với ánh mắt dò xét. Nó bối rối quay đi che giấu sự lúng túng. Cô Nhung cũng lúng túng đứng dậy. Thôi, cũng ngồi lâu rồi, em về đây chị ạ. Ở lại chơi đã Nhung, mẹ nói một cách vớt vát. Thôi em phải về xem hàng họ thế nào. Cô Nhung loay hoay tìm cái túi xách của mình. Ừ, vậy thi thoảng qua chơi nhé, mẹ nó nói và đứng dậy tiễn cô Nhung ra cửa. Sau khi đóng cửa lại, mẹ nó quay vào nhìn nó với ánh mắt giận dữ. Con với cô Nhung vừa làm chuyện gì? Nói ngay cho mẹ nghe xem nào. Con có làm gì đâu, cô ấy đến chơi thôi mà. Nó chống chế, chỉ cần nhìn bộ dạng hai người là mẹ biết. Con đừng có giấu giếm. Không có gì thật mà, mẹ cứ làm như. Tôi còn lại gì anh, mẹ đổi giọng, anh đừng có mang cái thói hư hỏng đi reo rắc khắp nơi như thế. Cũng phải nể mặt bố mẹ anh nữa chứ. Mẹ ngồi phịch xuống ghế thở dài, dọn dẹp cho gọn gàng đi. Bố anh sắp về đấy. Bố đang ở đâu à? Đi đâu đó hỏi rõ, bảo sẽ quay lại ngay. Thôi dọn dẹp đi. Mẹ thở dài rồi đi vào trong phòng vẫn dành riêng cho bố mẹ mỗi khi họ ra chơi. nó lui cui dọn dẹp kê kích lại bàn ghế cho ngay ngắn, mà trong lòng lo lắng vì biết chắc không giấu được mẹ chuyện vừa rồi. Không biết mẹ sẽ xử trí với nó tiếp theo thế nào đây, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc nó sẽ mất cô Nhung. Đó là điều mà nó thấy tiếc nuối nhất. Chắc hẳn từ giờ trở đi cô Nhung sẽ không đáp ứng nó nữa vì cú giáp mặt mẹ vừa rồi làm cô sợ hãi thực sự. Nó đâm bực bội với mẹ, chẳng gì thì mẹ cũng đã để cho mình chơi tời bời hoa lá rồi, bây giờ lại lên mặt mắng mỏ mình nữa chứ. Ngẫm nghĩ một lúc rồi nó phải công nhận một thực tế, dù mẹ có làm gì thì mẹ cũng vẫn là mẹ, dù nó đã từng được chơi mẹ thì nó cũng vẫn là con. Nó nhón chân ghé lại gần phòng mẹ định vào làm lành, cửa khép hờ và nó ngây người sững sờ nhìn thấy mẹ đang thay quần áo. Mẹ đứng quay lưng ra cửa nên không để ý có thằng con đang đứng nhìn. Mẹ nó vẫn quen như ở nhà chỉ có hai vợ chồng nên chẳng bao giờ để ý cửa nẻo khi thay đồ. Nó bấn loạn tâm thần khi lại bắt gặp hình dáng quen thuộc của mẹ đang uyển chuyển với bộ đồ lót màu đen rất hợp với làn da trắng của mẹ. Đôi mông săn chắc nở nang của mẹ luôn làm nó nhức nhối mỗi khi nhìn thấy. Mẹ xỏ chân vào chiếc quần mặc trong nhà, chui đầu vào chiếc áo len mỏng rộng thùng thình. Mẹ đã thay đồ xong, nó nép mình tránh khỏi tầm nhìn của mẹ, trong người lại dậm dật ham muốn mặc dù vừa mới trải qua cuộc truy hoang với cô Nhung chưa lâu. Nhưng mẹ đang giận và bố thì chưa biết sẽ về lúc nào nên nó đành nén nhịn. Mẹ không đi ra ngoài mà ngã lưng nằm xuống giường, nó mong men đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào. Mẹ à, mẹ mời ca. Nó hỏi thăm dò phản ứng của mẹ.
Lưng thôi.
Con dọn dẹp xong chưa? Mẹ ngước
dọn
nhìn
xong
nó.
Rồi,
mẹ có mỏi không con đấm lưng cho mẹ nhé. Nó đi lại gần bên giường. Thôi thôi, đừng đụng vào người mẹ. Mẹ xua tay như thể đoán biết được ý nghĩ của nó. Không, con có định làm gì đâu. Con chỉ, nó ấp úng vì bị bắt bài đấm lưng thôi. Rồi cho con tí này, cho con tí nọ. Thôi thôi, tôi sợ anh lắm rồi. Mẹ biểu môi tỏ vẻ như đi quất trong bụng nó. Mẹ, sao mẹ coi thường con thế? Con quan tâm đến mẹ mà mẹ nỡ bôi bác con như thế sao? Đã vậy con không bao giờ nói chuyện với mẹ nữa. Nó vùng vằng giận dỗi đi ra. Nga nhìn theo con, nàng hơi hối hận vì quá lời, nhưng nàng đang rất giận nó vì vụ việc vừa rồi bắt gặp nó với cô Nhung, nên nàng cứ mặc kệ cho nó dỗi. Nàng quay lưng lại định sẽ chợp mắt một lát, bỗng lại có tiếng chuông, chắc bố nó về. Lát sau tiếng lách cách mở khóa và giọng nói của bố oang oang từ ngoài vọng vào phòng ngủ. Tội nghiệp ông ấy, cứ mãi kinh doanh làm ăn tối ngày, chẳng biết thằng con quý tử ở nhà quyến rũ cả mẹ của nó rồi đè ra mà chơi đến mấy lần, đến bản thân nàng cũng thấy xấu hổ mỗi khi giáp mặt chồng. Bây giờ cứ mỗi đêm hai vợ chồng quan hệ với nhau là nàng lại lấn cấn với những hình ảnh của thằng con đến nỗi không lần nào nàng đạt được cực đỉnh với chồng. Nhưng cứ mỗi khi còn lại một mình trong căn nhà rộng khi chồng đi làm thì nàng lại thấy nhớ nó, lại thầm ao ước một cách tội lỗi giá như nó có mặt lúc này. Những lúc như vậy nàng hay cho tay vào trong quần và làm bằng tay bằng ngón tay với những ký ức của mấy ngày Tết bên cạnh thằng con hư đốn, và nàng dễ dàng đạt cực đỉnh trong những lần làm bằng tay như thế. Lên đây lần này thăm nó, ngoài việc đi cùng chồng kết hợp công việc, trong thâm tâm sâu kín nàng cũng muốn có được những giây phút thư giãn với nó. Vì có mặt của bố nó chắc cũng không cản trở điều ấy, vì nếu nàng muốn thì vẫn có cách thu xếp được. Nhưng lên đến nơi, bắt gặp cái Nhung ở đây và đoán biết chuyện gì vừa xảy ra thì nàng bỗng dưng tụt hứng. Cái cảm xúc lúc đầu là giận dữ vì sự vô lối của nó khi dám gian díu với người đã từng bế ẵm nó. Nhưng sau đó thì nó gần giống một cơn ghen tuông thường tình của phụ nữ khi nhận thấy mình bị chia sẻ tình cảm. Nàng giận lây cả cái Nhung, cái con bé xa chồng lâu ngày chắc hẳn đã ngã ngay vào vòng tay thằng con nàng khi nó dở vài chiêu dụ dỗ ra. Cái cách quyến rũ và sự điêu luyện trong chuyện chăn gối của nó thì chính nàng hiểu hơn ai hết. Đến bản thân nàng ban đầu cương quyết là vậy mà rồi cuối cùng cũng không thoát ra được. Nàng thở dài ngao ngán kéo chăn lên đắp, để mặc bố con nói chuyện trò ngoài đó. Lúc lâu sau, thấy bố nó đi vào phòng và ngồi xuống bên cạnh lay lay bờ vai nàng. Nga uể oải quay lại nhìn chồng, có vẻ như ông ấy đã uống vài ly rồi. Dậy đi em, cả nhà đi ăn rồi tối anh phải tranh thủ đi công chuyện, chồng nàng nói. Mấy giờ rồi anh, sao ăn sớm thế?
Nga hỏi lại.
Sớm, mới 4 giờ chiều thôi, nhưng anh phải đi lúc 6 giờ nên mình đi ăn luôn.
Vậy anh đi rồi về ăn cũng được.
Nga vẫn nằm, chưa muốn dậy, chẳng biết bao giờ xong việc đâu. Anh đứng lên, có vẻ vội, việc gì mà bận rộn thế? không có kế hoạch trước à? Nga ngồi dậy, vừa nãy thôi mới quyết định. Thôi em dậy thay đồ đi, anh nói và đi ra ngoài. Cả nhà lên xe đi lòng vòng qua vài con phố đông đúc trong giờ cao điểm. Thằng Bách với mẹ ngồi im lặng ở ghế sau, không ai nói câu nào. Xe dừng lại trước một nhà hàng quen thuộc của gia đình. Còn khá sớm so với giờ ăn tối nên nhà hàng chỉ lác đác vài bàn có người. Bữa ăn diễn ra trong lặng lẽ, bố thì mãi nghĩ về công chuyện sắp tới, mẹ thì dường như vẫn còn giận. Nó cũng không biết nói chuyện gì đành cắm cúi ăn cho xong bữa. Thả hai mẹ con xuống trước nhà, bố nó lại đi. Hai mẹ con vào thang máy, vẫn im lặng. Nó ghét những khoảnh khắc thế này. Mẹ muốn mắng chửi gì con cũng được, nhưng đừng im lặng thế nó lên tiếng. Vẫn im lặng, mẹ nó chăm chăm nhìn những con số chỉ tần đến đang nhảy. Mẹ nói gì đi chứ? Nó gặn hỏi. Mẹ chẳng có chuyện gì để nói cả, và con cũng đã nói không muốn nói chuyện với mẹ nữa kia mà. Mẹ vẫn thản nhiên nhìn những con số. Thì thôi vậy, nhưng con muốn nói là con chưa làm gì cô Nhung cả. Cô ấy cũng vừa lên thì mẹ đến đấy thôi. Chưa làm gì, con tưởng mẹ tin điều ấy. Mẹ kéo dài giọng vẻ chế giễu. Thật sự là thế mà, mẹ đi mà hỏi cô Nhung xem. Nó vẫn cố thanh minh, chẳng nhẽ cô ấy thú nhận. Mẹ đáp với vẻ thờ ơ, nếu con làm thế, cô ấy chẳng làm toán lên ngay ấy chứ. Đúng, nếu cô ấy không đồng ý, còn cả hai thuận tình thì dĩ nhiên cả hai cùng phải che giấu.